mà
là một ngàn chín trăm bảy mươi bốn.
Chân tôi có biển trần tâm giới, thanh tịnh giải vây năm ly lợi, biển rộng trời cao thần thông tiết, thức tâm tâm giác pháp chân lực giờ. Chân tu, con người chân tu chịu bằng lòng tự sửa lấy mình. Lúc nào nó không có những cái trần tâm giới.
Trần tâm giới là cái gì?
Cái chuyện đời của người ta mà mình cãi đi cãi lại cãi không ra bị kẹt thì nó dính vô trong cái trần tâm giới.
Mà người tu về cái điển này đó, từ cái đời mà nó thuyết minh sao rồi sửa đổi qua lại thì tự nhiên nó vượt khỏi cái trần tâm giới. Cũng nói từ cái đời một chặt nó kéo về cái đạo. Mọi người tu có điển, trong lúc các bạn đang tu, các bạn có thể nghiên cứu cùng chung đàm đạo với người đã tu lâu, một chặt rồi nó cũng kéo về đó. Mà nó không có những cái trần tâm giới, còn những cái trần tâm giới á, nó giận, nó chấp, nó hờn sau một lời nói của những người khác. Thanh tịnh giải vây lắm lý là lúc mình tu mà đi tới cái nơi thanh tịnh rồi, cái lý là ở thế gian nó có đã giúp mình thì nó cũng tự giải tán lên nó, chứ không có cần gì mình phải mà lo đâu. Biển rộng trời cao thần thông tiến, biển rộng trời cao, bản thể chúng ta là đại diện trời đất, mà chúng ta khai tâm được bản thể rồi thì ở bên ngoài nó hòa cảm cùng chúng nhau. Thần thông tiến lúc đó ta ngồi ở đây, chúng ta có thể chuyển điển bất cứ ở nơi nào, mà trước hết muốn chuyển điển ở xa thì phải chuyển điển được cái bộ đạo. Cho nên các bạn tu đây rồi nó mới sẽ mở tới cái ngũ quyển giai thông, lúc đó cái phần điển đó nó hòa cảm với cái đại tự nhiên, thì lúc đó là thần thông tiến, chứ không có cái thần thông gì mà nó chưa một quan trọng lắm đâu. Mình tu thì nó mở ra thì tự nhiên nó mới chuyển được. Cho nên nhiều người tu được nhẹ rồi đương bộc lộ cái chuyện cao siêu này, một chặt nó phát triển về cái sự cao siêu khác, mà càng nghĩ càng cao tự nhiên nó đi tới những sự sáng suốt, nó làm cho cái chân tâm thơ thơ vui vẻ, thức tâm tâm giác pháp chân giờ. Trong lúc đó mình hiểu được rồi, hiểu ta thì chúng ta hiểu cái pháp là cái gì. Khi mà tâm minh bạch ta thì cái cơ cấu hiện hành nó bao gồm có những gì thì tự nhiên thì từ cái đau nó chuyển qua cái chân pháp, nó dời lòng đi thay vì nó ô trực đậm loạn như xưa. Duyên tình kết tập thành đời, tạo ra khối óc cảm nơi nhân tình. Duyên tình kết tập thành đời, chúng ta có bản thể, có sự kích động và phản động của thế gian, rồi nó kết tập thành cái đời khối này tới khối kia, khối kia tới khối nọ, tạo ra cái khối óc hợp tác với nhau cảm nơi nhân tịch. Do cái khối óc con người, cái phần thanh điển của con người nó hiểu cái nhân tịch thế thái, nó biết chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Có người tán hưởng đẹp xinh, có người ghen ghét sự tình giả tâm, mà có người thấy cái chuyện đẹp xinh ở bề ngoài thì tán hưởng lắm, mà có người ghen ghét cái chuyện giả tạo là người đã đi sâu và người đã bị gạt nhiều, người mới tiến về lấy người. Thì lúc đó người mới nhận định được cái giả tâm ở bên ngoài. Như các bạn tu ở đây cũng vậy, một thời gian sau các bạn thấy chán như đời lắm, chính vợ con mình, còn gia đình mình cũng thấy cái đời nó giả, thấy những cái thoát ngôn của họ cũng không có chân chánh nữa, rồi xét lòng tới mình nữa cũng chẳng có chân chánh. Lo tu mà để tiến, âm dương lẫn lộn sai lầm, đảo điên dần dở khó tầm biết chơi. Con người mà không có tu nó lẫn lộn dễ lắm, khi âm khi dương nó làm sai lầm. Cho nên con người có cái tánh tham muốn không chịu không đổ, đảo điên nó dần dở khó tầm biết chơi, không biết chân lý là cái gì, ở đâu tìm ra chân lý cũng không biết. Cho nên phải thành rồi mới thấy, phải tu nó mới mở, mà thấy được cái ánh sáng nó mới vừa biết cái ánh sáng. Lúc đó các bạn mới thấy chân lý là gì. Bên ngoài xuất hiện hải sơn, bên trong cũng có một cái giờ tĩnh tâm. Bên ngoài chúng ta dồn ra thấy hải sơn, thấy cái tâm ta khỏe. Hồi nào giờ ta ở đô thị xe cộ này kia kia nọ kích động phản động khá nhiều, ta ra ta thấy hải sơn, cái tâm ta thấy nhẹ nhàng. Mà thiết kỳ thiết ra bên trong cái nội tạng của chúng ta tu khai trung chuyên bộ đầu rồi, nó thấy ánh sáng, nó xuyên quần, nó cũng có hải sơn như bên ngoài. lúc đó cái tâm ta mới tịnh được. Tu thờ những tiếng thì thầm, hai bên chơi trạng bớt lầm bớt sai. Mình tu là sửa, phải chuyển tiếng, đây sửa chút mai dưới chút nó phải chuyển tiếng. Tôi nhìn mà tiếng, chứ không phải là nói tôi la lô, nói tôi tu, tôi hay chỗ nào. Trong đó mình khai thông, mình sửa cái lùa điển nó càng ngày càng nhẹ. Hai mươi chân trạng bất lập bất sai, hai mươi nó trở về cái chân chánh của nó, trở về cái sáng suốt của nó, thì nó bớt bị sự lôi cuốn của ngoại cảnh. Tu tâm dưỡng tánh cứu hoài, đấu tranh động loạn tạo sai khổ hoài. Mình tu tâm dưỡng tánh, mình sửa sự sai lầm của mình thì càng ngày càng tiến. Mà nếu mà mình đấu tranh động loạn, mình tạo thêm sự khổ cho mình và sự sai lầm của mình. Đạo đời thâm lý phân hai, từ trung đến thượng chuyển đạt quá sanh, từ đạo cho tới đời nó có cái chuyện bề trong sâu cao siêu ở bên trong. Nó có thâm lý đời cũng có cái hay của đời, và đạo có hay của đạo. Từ trung đến thượng, từ cái phần điển của mảnh đất phù sanh này đi tới cái thiên đàng, nó chuyển đại quá sanh. Chúng ta tu ở đây là mở ngay cái trung điên, trung tiên, rồi cô chân tâm, rồi nó mở lên cái trung tiên bộ đạo. Lúc đó nó chuyển đại quá sanh, thì lúc đó chúng ta thấy càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng mở cái phần điển, càng ngày càng thanh. Nhân gian di chuyển thừa hành, cái thiên đàng chuyển hóa điều lành tiến thanh. Ở nhân gian thì nó phải thừa hành, nó chỉ những câu gốc cái phần thanh điển, thì đi đâu nó cũng hòa cảm với thiên hạ. Mở thiên đàng biến hóa điều lành tiếng thanh, luôn luôn nó gặp những chuyện may mắn và sự xa xuống càng ngày càng tăng gia. Có một cái diệu pháp thông tiến ở bên trong, nó hiểu lên nó thơ thới thì bằng tiếng thanh. Mỗi đường mỗi lối mỗi tập gặp xa thông cảm học phần chuyển xây đó. Mỗi đường mỗi lối mỗi tập ở trong bản thể nó có lúc có lan. Cũng như tôi thường nói, ta nói hạ giới, trung giới, thượng giới, mỗi nơi đều có ba giới ở trong đó, hạ, trung, thượng. Đó. Thì nó mỗi từ, nó phải khai mở, gần, xa, thông cảm, học phần, những xây, gần cũng như xa thì mở hết, khai thông hết, thì nó mới biết xây dựng, biết đem cái chân chánh gì để tự trị và khai thác lấy nó. Phần hồn, trách nhiệm làm thầy, dưới thờ, qua giải, ngày ngày, phân minh. Cái phần hồn phải trách nhiệm đối với trời đất mà làm thầy để trị, để thâu thập cái thanh điển ở bên trên, thì về chuyển hóa cho lục căn lục trần, bò bay mấy cửa bên trong chúng sanh nhân viên trong bản thể chúng ta. Khi vía thời quá giải, vía là nó thừa lĩnh và nó phổ biến ngày ngày, nó làm phân minh cho bên trong, thì tự nhiên nó sẽ lập tắt với sự động loạn cũng như trước vui như ở trước kia. Càng ngày càng tu, các bạn sẽ đi tới ở cái thầm kín thanh tịnh, chừng nào cái phần hồn nó hạ lệnh ở dưới nó mới giam lại. Cho nên mình có thể điều khiển đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, do trong cơ thể của mình chuyển hóa nó được hết. Lục căn như giữa chân tịnh, lục trần phân hóa chuyển khuynh hướng đời. Nó ở thế gian lục căn nó như giữa cái chân tịnh, nó theo cái sáng suốt ở bên trên của phần hồn chuyển hóa xuống dưới, thì nó càng ngày càng tiến, thì tự nhiên lục trần nó không có tỉnh vò được nữa, nó phải phân hóa, nó phải giải tán, nó chuyển khuynh hướng đời, nó trở thuộc về đời là nó trở về đời. Cho nó không cần, không còn ai vui như trước lẫn lộn đời đạo, làm cho mình cái chân tâm của mình càng ngày càng bất minh. Mà cái điều lục trần ở bên trong nó nương giữa cái chân tình, nó theo cái phần thanh điển rồi, thì lục trần tự nhiên nó phải giải tán. Cho nên các bạn tu ở đây là mở bên trong trước thì bên mới ảnh hưởng được bên ngoài, chứ không phải các bạn tu ở bên ngoài rồi vô sửa bên trong đâu. Chính các bạn ngay bây giờ là sửa bên trong rồi nó mới mở cho bên ngoài, nó ảnh hưởng bên ngoài thì tự nhiên bên ngoài nó phải gian, nó không cần dùng bùa phép gì hết. Mẫu ái thì trong sanh ba nhân tình thế thái đổi thay, ngày ngày tham dục tiểu bày đấu tranh, chẳng lo tự sửa tự hành, khổ càng thêm khổ, thân đành phải theo. Ở thế gian này nó hay thay đổi, như tôi đã nói, trời sáng trời tối, tâm của người nó biến chuyển, nó chạy theo cái sự nhiễu động của cơ thể, thì cái tánh tình của con người nó không nhất định, nay nói vậy mai nói khác, ngày ngày nó tăng gia sự thêm tham dục, thích cái bóng tối, nó thích cái mặt tiền,
nó thích cái giả tạo ảo ảnh ở trước mắt, nó biểu bày đấu tranh chuyện này chuyện kia nữa, nó chẳng lo tự sửa tự hành, không có sửa cái chuyện ở bên trong, nhưng mà lo theo dõi chuyện bên ngoài không. Khổ càng thêm khổ, thân lành phải theo, nó càng ngày càng lôi cuốn, nó làm cho cái cơ thể mình bất an. Cho nên các bạn có nhiều người chưa tu ở đây, nó sanh ra những sự lo, bệnh hoạn, thần kinh yếu, ngũ tạng yếu là tại vì sao? Tại mình đi theo bên ngoài thay vì mình trở về với mình. Cho nên nó đau khổ, rồi nó sanh ra bệnh hoạn do cái bản tánh mà ra. Sự thay đổi, đổi thay tâm trạng của con người vô tình vô đổi, nay muốn điều này, mai muốn điều khác, thậm chí mở miệng thề thốt với đạo Phật, nhưng rốt cuộc rồi cũng bỏ qua, tự hành lấy thể xác mà không hay. Nhiều người tu khi mà bước vô thấy cái pháp hay, vô cái tôn giáo nào cũng vậy, có người nguyện theo Chúa cho đến cùng, có người nguyện theo Đức Mẹ cho đến cùng, có người nguyện theo Phật Bà cho đến cùng, có người nguyện theo Thích Ca cho đến cùng, thần thánh cũng vậy nữa. Nhưng mà rốt cuộc về nó không hành, nó chỉ muốn chấp nhận có một chút đó rồi thôi, từ giờ nó không chịu thực hành, rồi nó ngược lại nhờ đỡ lấy cái thông minh của nó lợi dụng đấu đánh trọn lành, cho nên càng ngày nó càng chậm tiến, rồi nó rốt cuộc nó bơ chứ, nó hành hạ lên nó, rồi nó đổ thừa tới đầu trời đất. Chứ không thiết ra kỳ thiệt nó không có tu, nhưng mà miệng nó nói tu thôi. Lắm khi ước muốn làm thầy, bày ra đủ chuyện thơ ngay với người, hoặc tiên xét thế lực cười, người không tự chức gạt người làm chi. Lắm khi ước muốn làm thầy, nhiều người tu thấy cái pháp hay, muốn tu một ngày kia để tôi phổ biến dạy người này, tôi như người nọ, tôi ở trên đầu người ta, tôi làm thầy người ta, tôi điều khiển người ta, tôi lợi dụng người ta, bày đủ chuyện thơ ngay, bày ở cúng ngoại, bày đủ thứ bùa phép. Nhưng mà chính cái người vẽ ra những cái chuyện đó rồi họ cũng có nhất định có thể kết quả bằng cách nào ước trình ước lượng mà thôi. Chứ vì chính bản thân họ, họ chưa thực hành tới được, họ làm cho có trình vậy thôi. Phật tiên xét thế là cười những người đáng con lành đã thoát cái phàm tục của như chúng ta ở đây. Ta tu bỏ cơ thể đi thì một ngày kia chúng ta tiến theo Phật thì nó sẽ đi tiến theo Phật, và tiến về tiên, nó tiến về tiên. Xét thấy nữa từ, xét những cái phần còn ở lại, rất cười cho họ, là họ không chịu lấy họ, người không tự giúp, không chịu giúp lấy họ, lại gạt người làm chi, bày này, bày kia, bày nọ, đi gạt thiên hạ mà thôi. Thì chính họ, họ nói là làm thầy, mà họ chưa giúp thầy ngày nào hết. Loài người có khả năng tự khắc phục với mình, nhưng không chịu thực thi, ngược lại đi tìm cách khắc phục người khác. Ngoài phỏng sự thiên nhiên, tự gây cho Phật hồn yếu ớt và thần kinh bất ổn. Cái chuyện của mình mà mình không lo, chạy đi lo chuyện thiên hạ thì mình xài phí cái cơ năng, trong cái năng lượng của mình sẵn có càng ngày càng tiêu tan, làm sao nó không bệnh hoạn. Thế nhiều người tu rồi nói tôi đi làm thầy độ người này người kia người nọ, rốt cuộc rồi tới lúc thầy bệnh không có biết làm cách nào, hồn vía tiêu tan không biết cách nào chữa. Cho nên cái phương pháp của chúng ta đây phải tự tu tự tiến, phải tiến cho kỳ được sự kết quả. Chúng ta đã có bản đạo hiển hành, cũng là loài người tu tiến đi tới cái ánh sáng, thì bây giờ chúng ta phải cố gắng tu tiến đến ánh sáng. Nhiều người cũng có cái từ tâm muốn phổ biến cái đạo pháp ra cho tất cả thế giới, cho nhân loại, nhưng mà cái khả năng của mình hữu hạn, mình lo mình tu đi rồi sẽ ảnh hưởng từ từng lớp một, chứ không có lâu lắm gì phải phổ biến cấp tốc, thì tự nhiên nó sẽ đi tới. Thì các bạn lo tu đấy, các bạn sửa các bạn không mắc mũi tai miệng như người thường, các bạn đắc được một cái lời nói ôn tồn và một phần thanh điển cho bạn, tự nhiên các bạn có thể ảnh hưởng người khác tùy theo cái trình độ của người đó. Bản thân khó nổi sanh tồn, tâm người muốn hưởng muốn khôn hơn người, tình trời xuất hiện đẹp tươi, ai ai cũng được hưởng nơi chung tình. Bản thân nó khó nổi sanh tồn, cái bản thể chúng ta tự nhiên nó phải chết. Mà tâm người muốn hưởng muốn khôn hơn người, người nào cũng vậy, ai cũng muốn khôn hơn ai hết. Cái đó là cái chuyện sai lầm, nhưng mà mình khôn, mình lấy mình sửa mình đem cái thanh cao khôn, chúng ta sáng suốt, ta tiến trở về sự sáng suốt, ta đem sự sáng suốt những bó quá cho trong cái lục căn lục trần, và sửa chữa chúng sanh đang theo chúng ta đây là ở trong bản thể, từ lỗ chân lông, cho đến mỗi cái cơ quan tiên gian thì thế hạnh của chúng ta ở bên trong nó lớn lắm chứ không phải nhỏ, thì chúng ta đem cái sáng suốt đó về để ban bố cho tất cả, thay vì chúng ta mới đem ban bố cho mỗi người riêng một thì cái đó không được. Chúng ta thực thi để ảnh hưởng người khác. Nhưng cái bạn tu ở đây, chúng ta chỉ dùng tâm mắt để dòm xem những bạn tu khác và kiểm soát họ, chứ không có bao giờ mà mê muội nghe nó họ. Rồi tự nhiên họ có những cái lời nói gì thanh cao, cái phần diễn nhẹ nhàng đó, chúng ta tìm theo để tự thanh lọc lên mình, rồi mới hưởng ứng theo cái lời truyền bá đó, và chúng ta tiến tới đẳng hạng hay là nhẹ hơn. Cái tình cờ xuất hiện và tôi tất cả đã sẵn sàng chờ đợi chúng ta từ từng này tới lớp kia, mà ai cũng được hưởng lâu chương trình. Cái chuyện của trời đất đã sắp đặt cho mọi người thì mọi người nhất định sẽ đạt được, mà do cái sự công năng công phu tự khắc phục lấy người người mới được. Cái còn cái không mà ý lại, cái không để cho nó tới, không có bao giờ tới được. Chúng ta phải tiến tới chúng ta mới ngộ đạo. Còn nếu chúng ta lưu lại ở đây làm sao chúng ta ngộ đạo, mà muốn tiến tới đó là cái nơi gì? Đó là nơi thanh tịnh bất động, chúng ta phải trở về với chân trạng bất động, chúng ta mới tiến về với bất động. Ở thế gian, phần trí thức mở miệng nói ra thì cái phần trí thức nó hòa cảm, nó càng học thêm, càng cỡ mở thêm, càng vui vẻ thêm. Và bây giờ chúng ta không có nuôi dưỡng cái phần nhẹ, cái phần thanh điển ở bên trên, làm sao chúng ta hòa cảm với cái luồng thanh điển ở bên trên được. Cho nên các bạn, tuy có người không học, nhưng mà tuổi tác lớn rồi, nói chuyện hiền lành, cái tâm chúng ta đã hiện sẵn, chúng ta đã đụng chạm quá nhiều, chúng ta đã ngộ những sự đau đớn, đau khổ quá nhiều. Bây giờ ta hướng về cái con đường thiện giác, mà gặp những lời nói thanh cao, nhã nhặn, thiện giác, cái tâm của chúng ta cũng hòa cảm hơn người, chứ không phải như là tôi phải học nhiều, tôi mới biết, nhưng mà qua những cái sự thử thách rồi, tự nhiên nó tiến tới. Cho nên các bạn lấy cái đó mà chứng minh. Bây giờ các bạn tu ở đây, các bạn sơ hồ, các bạn làm pháp luôn. Mục đích các bạn để làm cái gì? Để làm cái phần điển ở bên trong càng ngày càng thanh nhẹ, rồi nó sẽ tiếp xúc với cái phần thanh nhẹ ở bên trên, vừa đạo và đạo ở thế gian. Chúng ta cũng thể hòa cảm với những phần trí thức, và ở thiên đàng thì chúng ta mới được hưởng cái ánh sáng thiên nhiên của bên trên chiếu rọi, để làm những cái trung tâm cho chúng ta càng ngày càng mở mang và sáng suốt thêm. Ma nhất trưởng Phật nhất sức, sự động loạn lúc nào cũng nhiều hơn sự thanh tịnh. Hoa cổng và tranh giành cho bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ hưởng được một phần nào thôi. Người tu cũng vậy, hành rất nhiều nhưng kết quả chẳng có bao nhiêu. Cho nên sách có câu tu nhất thiết ngộ nhất thời. Vậy khi ta hành pháp cho nên nôn nóng, nhưng chỉ bình thản tu tịnh thì mới tiến đến sự thành công. Bây giờ chúng ta muốn có sự thành công nhẹ nhàng như Đức Phật, chúng ta phải buông bỏ tất cả từ bi hỷ xả, để cho tất cả mọi việc mà nó đứng theo dõi chúng ta và đứng bao vây, gây những sự nhiễu động ở trong khối óc của chúng ta đây, chúng ta buông, nếu chúng ta bám lấy nó làm sao chúng ta tiến được tâm về nơi thanh tịnh. Chúng ta phải buông bỏ tất cả. Cho nên khi các bạn tu lần lần, các bạn đi trong cái mê giới, trong cái mê nó cứ tích tịnh, mà cái mê đó nó làm cho bạn làm được cái gì? Làm cho bạn quên cái chuyện đau khổ của thế gian, làm cho bạn được nhẹ nhàng, rồi bạn mới tiến về cái thanh tịnh. Bởi vì trong đó nó nhiều cơ cấu, nhiều cơ quan, nhiều tầng lớp. Cái khi mà các bạn xuất ra rồi, cái phần thanh điển nó tới đó, giới hạn nó trở về, nó mới động loạn nhắc chuyện đời cho các bạn. Nhưng mà các bạn biết rằng trong cái giờ, cái giây phút mà các bạn được thanh tịnh đó là các bạn tiến về nơi thiền giới. Rồi nó hết lực lượng nó mới trở lại về đời. Cho nên ở đây chúng ta có chỉ rõ rằng là đạo sanh tu. Trở về đời nó nhớ nhiều chuyện đời, thù quán đủ thứ, ăn thua thế gian. Nhưng mà chúng ta khi nhắm mắt công phu nó nhẹ nhàng rồi thì những cái đó nó quên. Thì chúng ta phải nuôi dưỡng cái phần thanh điển đó, nó tiến lên cao chừng nào sau này chúng ta mới đắc sự sáng suốt ở bên trên. Chứ còn các bạn còn trở về cái chuyện thế gian mà đem cái sáng suốt của đạo về phổ biến, lợi dụng cái manh lưới đó để đi hại người ta là không được. Như ở đây chúng tôi tu
đã nhắc các bạn rằng chừng nào các bạn có luồng điển không nên chửi rủa thiên hạ và không nên nghĩ điều xấu cho thiên hạ, một cái hồn của các bạn tu cái vía các bạn sẽ nhẹ, các bạn sai cái vía làm gì cái vía nó phải chuyển theo, nó phải ứng theo cái lời của chủ nhân ông là Phật hầu, rồi nó ra nó gây tai hại cho thiên hạ. Cho nên chúng ta không có chịu tổ chức, không có chịu phân kẻ lớn người nhỏ, kẻ tu trước người tu sau, nhưng mà tất cả đều đồng hạng để ngồi gần nhau để nghiên cứu. Chứ còn nếu mà phân giới thì trên đè xuống dưới, mà ở dưới cái động lên trên thì làm ra nó gây rối về cái phần biển. Cho nên ở đây tôi nhắc hoài, nhắc luôn luôn, nhắc hàng tuần cho các bạn tự sửa lấy mình để ảnh hưởng người khác, chứ không có nên làm thầy người ta, hay là không nên tôi ngồi ở nhà tôi chuyển điển, tôi phá ai này cái kia nọ, cái đó nó hư hại thêm. Nó tập quán cho cái vía theo cái chuyện đời thì tự nhiên cái chuyện đời nó càng ngày càng gia tăng, rồi nó bao vây, bởi vì mình nghĩa là ma nhất trữ Phật nhất xuất, là cái tâm mình nghĩ chuyện bông lông bao la nhiều lắm, mà cái miệng mình nói cũng kính nể Đức Phật, mà ngồi thanh tịnh để tiến về Đức Phật một tiếng đồng hồ ngồi không nổi. Tôi tâm nói tối nay tôi ngồi tôi sáng để tôi đảnh lễ Phật nhưng mà ngồi không nổi, cái tâm nó bao vây, nó làm cho các trở ngại các bạn. Cho nên các bạn cứ hướng thượng ngay trung viên bộ đầu đó, nuôi dưỡng cái phòng thanh điển đó, rồi các bạn sẽ đi tới lần lần, đi tới trọn lành và nhẹ nhàng tốt đẹp. Chứ đừng có nói chúng ta tu ở đây phải kinh kệ cái này cái nọ để trước mặt, không, chúng ta để quyền sắp đặt ngay trung ương bộ đầu, tất cả phải hội đồng và tiến lên thâu góp cái phần thanh điển ngay trung tâm bộ đầu, để cho nó càng ngày càng nhẹ nhàng, càng cởi mở, càng tiến lên. Lúc đó chúng ta mới thấy cái từ bi bác ái là gì. Cảm ơn các bạn. Phát hẳn con sáng một người
việc trong có việc thắc mắc, xin nhờ ông cháu vui lòng cởi mở vô thắc mắc. Nếu mình tu trên chùa miếu, tu theo cái đạo bề ngoài, đạo của thế gian thì nghề nghiệp làm ăn hàng ngày đối với gia đình xã hội thì đánh cá, bán cá hay bán tôm, cho đó là sạch sành sạch nghiệp, khó mà tu được. Còn mình tu theo pháp lý vô vi của mình, vậy nghề đó có ảnh hưởng gì đến phần công phu theo đạo pháp vô vi không, hay là cũng vẫn bị tội sát sanh quá nặng khó mà tiến lên trên được? Tôi mong ông Tâm chỉ dẫn. Thì cái nghề cái tu về pháp lý vô vi, tôi đã nói rằng mình sửa về cái phần điển giới, cái điển giới của cái cơ thể của con người được tiến triển càng ngày càng nhẹ thì tất cả những gì ở xung quanh mình cũng có thể ảnh hưởng được. Rồi cái nghề làm ăn ở đâu, người làm việc đây để làm việc khác ở trong cái thời gian hữu hạn mà thôi. Rồi cái nghề như ví dụ đánh cá, nó cho là đó là sát sanh, nhưng mà về đời đó là cái chuyện công tác phục vụ cho nhân loại, mà cái phần về thiên nhiên là cái phần hoa hoa sinh sanh. Chứ không phải nên ông nào cũng muốn sắm cái ghê đi đánh cá được đâu. Có ông đánh cá, có ông là bán thịt heo, mà có ông là ngồi nắm cây nhiếc kim mang, có ông là quét rác. Mỗi người nó có một phận sự. Một thời gian nào đó tự nhiên nó chuyển qua, nó không làm nữa thì người khác kế tiếp cái việc nó phải làm. Vì trong cái luật định quá quá sanh sanh ở thế gian nó đã có sẵn từ mấy ngàn năm nay, chứ không phải là tôi làm đó là tôi sát sanh nó không. Mỗi người nó có phận sự trong một thời gian ngắn thôi, chứ không phải tôi làm vĩnh cửu được. Còn cái phần tu ở đằng này, nếu mà các bạn rủ cái sát sanh thì nó theo, nó đòi hỏi nơi các bạn. Thì các bạn tu cái phần điển thanh nhẹ mà nó áp đảo vô mình thì mình đưa nó lên thanh. Thì cái tu này nó quy nguyên về chân cạn, nếu chúng ta quy nguyên được về chân cạn của chúng ta thì những phần đó cũng được theo về quy nguyên cho chân cạn của nó, và nó sẽ tiến bộ mau lẹ hơn là người thường.
cho nên cái này không phải là một cái tội gì hết, nhưng mà tất cả người ta thấy ở thế gian thì người ta cho là tội. Vậy cho bây giờ làm cái gì đây? Bây giờ phá miệng lại, xong miệng lại, cột tay cột chân ngồi đó là hết tội, không được, không có cái pháp nào mà làm được hết. Cái luận định quá quá xanh xanh, chuyển từ nơi này qua nơi khác, mỗi người phải làm theo tùy theo cái phận sự của người đó. Chứ không phải rằng nơi tôi thấy ông đó ông bán cá thành thành, bây giờ tôi làm cái ghê tôi đi bắt cá ra cái nó chìm luôn, không phải cái nghề của tôi và không phải cái sự chỉ để nên tôi là mình thiên liên mình địa tiên. Cho nên cái đó nó không phải là cái tội, nhưng mà người phạm ở thế gian họ dùng ra họ thấy họ cho đó là cái tội ác. Vậy chứ bây giờ không có muốn tránh cái tội ác đó, bây giờ làm thế nào? Tôi ăn cọng cỏ tôi cũng là người có tội, tôi ăn cọng rau tôi cũng là người có tội, bây giờ tôi sát nó tôi mới ăn. Hỏi bây giờ tôi phải làm thế nào? Ông có ai trả lời? Tôi phân cái miệng lại, cột cây cột chim hồi đó. Đã nói là quá quá sang trăng, mỗi người một cái nghề nghiệp riêng. Còn tôi đi pháp lý này, nó sẽ thay đổi lần lần. Cái phần biển của người đó nó thay đổi nhẹ, nó sẽ chuyển qua một cái giới khác, nó làm cái việc khác. Rồi cái việc đó cũng vẫn có người khác thay thế. Cho nên các bạn đừng có lo rằng tôi làm cái nghề đó là có tội, không có cái nghề nào có tội. Chúng ta tới đây uống một ly nước rồi trả lại, không có một giọt nào giữ được. Các bạn kiếm cho tỷ này, tỷ kia, tỷ nọ, các bạn cũng bỏ đó mà đi, các bạn không làm được cái gì hết. Có cái tội, giả tranh có cái tội là mình có cái sáng suốt, mình đi làm những điều tạp ác, mình phá hơi thiên hạ, mình làm với cái khôn ngoan mình làm cho mọi người chậm tiếng. Bày điều này bất chánh, bày điều kia bất chánh, làm cho người ta mê muội, làm cho người ta trở nên cái tánh kiêu bằng điên cuồng. Đó là cái tai hại, cái đó mới là cái tội. Còn cái tội đó là tại sao cái chứng minh đó là cái tội? Bởi vì khi mình thấy mình có cái sáng suốt mà mình gây cái tối tâm cho người khác, tới giờ phút cuối cùng mình ăn năn là mình phải bảo thủ, bởi vì mình hại đối phương mình phải bảo vệ lấy mình. Lúc mình bảo vệ lấy mình thì cái tối tâm đó nó dồn dập trong cái tâm mắt của chúng ta, làm sao mà tiến được. Lúc đó nó xảy ra cái chuyện điên cuồng. Còn cái này khác, cái này chúng tôi thấy xuống thế gian, chúng tôi làm theo phận sự và tôi sửa từ cái trường tôi tới cái thanh, thì tất cả những cái thù hèn nó tới mình chuyển hóa nó đi lên trời hết, trở về nguyên căn. Cũng như những các sư trong chùa có nói thường là đổ cái ngày nó không có ăn. Thì đằng này lấy cái gì mà đổ? Nếu mà chúng ta không thanh làm sao chúng ta lập được đối phương? Cái trường nó xâm nhập vô trong bản thể của chúng ta là trường, cộng rau cũng là trượt, miếng thịt cũng là trượt, mà trong cơ cấu này nó không có lưu thanh, làm sao nó thanh lập được cái trượt của đối phương mà chỉ bằng độ. Cho nên là này, chúng ta ăn uống làm việc hàng ngày nhưng mà thanh lập rồi thì nó tiến. Cái chuyện làm ăn ở đâu? Ở trong xã hội này một cái cơ cấu làm ăn nó không phải là nuôi dưỡng một người đó đâu, nhưng mà nó nuôi dưỡng nhiều gia đình. Trong cái sinh hoạt kinh tế nhiễm chung nói về nào, nhưng mà cái luật quá sinh sanh của đủ tự tiêu nó đã có sẵn, có phần. Bây giờ thử hỏi các bạn, nói cái ông đó ông lấy cái búa đập đầu con trâu nó chết cái gì? Thì bạn lấy cái búa bạn đập nó chết không? Bạn đập 15 búa nó cũng chết. Nó phải có cái người, nó sát nó mới được, có cái phận sự để làm cái việc, chứ không phải ai muốn làm cũng được. Cho nên những người tu ở đây rồi lần lần người ta mới đi càng ngày càng thanh nhẹ, tới cái tuổi tác nó không có cho phép làm cái nghề đó, họ bỏ, họ đi lên cái tầng khác và sẽ làm còn nhiều hơn cái việc đó. Họ cứu rỗi về phần linh hồn, về phần thanh điển của vạn vật, họ cũng làm, họ cũng thâu hết để tiến. Rồi ở thế gian người ta nói người này nói tội này tội kia tội nọ, nhưng mà họ ăn năn rồi đã hết tội. Cái người nào biết tu xóa liền, Phật xóa liền. Hoặc là vì cái tâm mình, cái thanh tịnh mình nuôi dưỡng cái động loạn quá nhiều thì mình đè bẹp mình, hoặc là mình cảm cái tâm động loạn đó, mình giải tán cái động loạn nó đi tới cái thanh tịnh là nó xóa liền. không có nữa.
Khi chúng nhân ông thanh tịnh thì bạn bạc đi theo chúng ta đều là thanh tịnh, và nên đều được cứu rỗi.
Cho nên tôi đã nói các vị ở thế gian đây đều là Bồ Tát,
chứ không có người nào không phải Bồ Tát hết.
Mà họ không chấp hành cái đường lối họ đi.
Và người đã chứng minh Phật, tiền, thánh, thần do cái khối ác của người chứng minh.
Ở trên cái quá trình ông đó làm cái gì thì nó cũng như người ở thế gian.
Một người làm một phật sự,
ông tiên ông đi đi câu cá,
rồi cũng tu lần lần thành Phật.
Thấy không?
Một cả cút thép nó bỏ vào nó cũng là thành Phật.
Cho nên chúng ta khi mà chúng ta không hiểu thì chúng ta hành, và khi chúng ta hiểu rồi á là chúng ta tiến tới cái toàn lành. Và ấy là thế gian ai cũng phải qua cái bóng tối rồi mới đi tới cái ánh sáng. Cho nên các bạn đừng có lo, bởi vì mình chúng ta đi ở đây là đi trực chỉ một con đường, từ cái tối thì tới cái sáng.
Cho nên các bạn đã dịch tay, các bạn đã nhắm mắt,
các bạn đã co lưỡi,
các bạn đã làm thinh để các bạn hiểu lấy bạn,
thì từ lúc đó nó sẽ thay đổi, chứ không có cái gì đâu mà đáng lo.
Còn ở thế gian họ nói tội này tội kia tội nọ,
thì rốt cuộc rồi mà tính ra không có người nào không có tội. Có cái tội ăn ngon ngủ kỹ cũng có tội, không có ăn ngon cũng không có tội. Nhưng mà tính ra tội như người ta suy luận như vậy đó, tất cả đều khóa miệng lại hết rồi, còn càng ôm nữa. Thấy không? Cái luật định qua quá sơ sanh của đời họ không hiểu, của đạo họ cũng bất minh. Nhiều khi họ cho là mặt pháp, họ nói liên tục hết.
Chứ còn sự thật ra chẳng có cái gì hết.
Chúng ta tới đây làm cái việc phận sự hữu hạn thôi. Nhiều không? Ban đầu không có tiền, không gây cho có bạc tỷ. Thì tới bạc tỷ rồi hỏi họ, hồi ông chưa có tiền hổng để tôi bạc tỷ tôi ăn một lần một con gà nó sướng hơn ăn miếng. Bây giờ anh ăn được con gà ăn không hết, ăn nửa con là nhiều lắm rồi, anh chán. Thấy không? Thì nó cũng đi trước kia. Nó làm việc trong cái giới hạn của nó thôi chứ không có quá được. Cho mỗi người xuống đây đều làm việc ở trong cái giới hạn sanh và tử, chứ không có ai có sự sống vĩnh cửu ở thế gian. Cho nên nhiều bạn tôi muốn tới đây tôi rồi cũng muốn cầu xin ơn trên cho tôi sống lâu, rồi cầu cho con cái tôi không chết, rồi đến làm gì cũng không hiểu. Cho nên các bạn tôi cái thanh tịnh rồi các bạn thấy mỗi cái căn quả đều khác nhau. Nó đến rồi nó sẽ đi, nó đi rồi nó sẽ tiến. Thì lúc đó các cái tâm các bạn nó bình tĩnh, không có lo âu nữa. Mình chỉ biết lo thanh lọc lên mình để tiến mà thôi, không có bận lo cho người khác. Nhưng mà mỗi người biết như vậy đó, thế gian này nó thay đổi. Và cái lượng định chuyển hóa của địa tiên người ta cũng dễ làm được. Vì cái lòng tham của con người nó gây trở ngại rất nhiều về cái công việc quá quá sinh sống. Rét rồi đi tới cái chỗ kia mà đối thừa lẫn nhau thì thôi chứ chưa có bên đạo. Thành ra ông bạn hỏi này ban đầu ông cũng lo về cái đó, nhưng mà cái nghề nghiệp không phải là một mình ông ăn hết được đâu. Ông ăn nhiều lắm thì ngày hai buổi tới ba buổi thôi cũng chưa là ăn. Nó phân phối đồng điền đó rồi nó sẽ chuyển qua. Còn phần của ông bạn cứ ra sáng tu rồi nó sẽ tiến.
Đạo Bạch Như Duyên Chương để mà dẫn lành được cái phần phạm do cái tội lỗi họ đã gây ra sống ở thế gian. Nhưng mà nghe ông đó nói là những người nếu người mà chết chủ nghĩa trên mặt trận đó, sao mới chết họ chắc sao có một đoàn người sẽ đưa họ đi để sắp xếp cho họ chỉ kiếp số thì họ được ưu tiên trong vấn đề chỉ kiếp đó. Tôi nghĩ là những người đó họ cũng là con người trước kia, trước nhiều họ đều gây tội lỗi, tại sao họ cũng trải qua cuộc khám hạnh phúc như vậy mà họ lại được ưu tiên trước kia?
Bởi vì họ chưa có tới cái mãn phần số của họ. Mỗi người nó tới đây nó có cái phần số của nó, nhưng mà tới đây vì cái thời cuộc, cái đại cuộc của bạch mảnh đất này nó buộc họ phải đi vô cái chỗ chết. Chết là chết bản thể, không có hồn họ cũng vẫn còn sanh, cho nên họ chuyển tiếp mau lẹ. Cho nên có nhiều phần hồn nó chết rồi nó về, nó đem mượn cái biển làm mà thuận nó nhập cho nó nói y như lúc mà còn sanh. Thế nó chưa có mãn hạn.
Và nó nói được quyền luân hồi lại thế gian ưu tiên hơn những người khác. Tâm có tác dụng thân tán địa, vậy theo phương pháp ông Tám, ngũ vị tâm hơi đây trở ngại không? Bởi vì ở đây cái dự cái thiền bên kia khác, cái bên này khác, ở đây có cái pháp luân là nó điều hòa cái luồng điển và nó quy nguyên về cái chân trạng của cái luồng điển chi mộc thủy quả khổ của các giới, thành ra nó không có cái gì trở ngại hết. Cái pháp và đằng này chỉ đi vô điển cho không có luận về cái chuyện đó là cái chuyện không như đạo không được. Còn đằng này về nó là thuộc về cơ điển, nó thanh lọc thanh ra thanh trượt ra trượt, thành ra nó không có trở ngại gì hết.
Ngủ vì mệt vì quá buồn ngủ không, trong ngày hoạt động nhiều quá mệt mệt mỏi sinh buồn ngủ không thể ngồi thiền được, có thể dùng thuốc để tỉnh ngủ mà ngồi thiền được hay không? Tôi có mấy điều thắc mắc nhờ ông Tám giải hộ. Thì cái chỗ ngủ đó không phải là người mới tu chỗ ngủ được, nhưng mà những người tu có điển trên bộ đầu nó chuyển hóa nhẹ rồi, trong cái lúc ngồi đó trong cái mê nó có cái tỉnh, chúng ta muốn cố gắng ngồi thêm nữa, chúng ta dỗ nó ngồi ngủ, lúc đó mới ngủ được. Còn cái người mới tu mà khi nó dỗ ngủ, ngủ không được, nó mê muội nó ngủ. Còn những người mà có cái tánh rồi mới vô ngồi nó buồn ngủ, thì chúng ta được phải đợi một giờ khuya trước khi đi ngủ, chúng ta công phu đi, rồi lần lần sửa cái trực điển về cái phong thấp của cái cơ thể, nó có thể làm con người mệt mỏi. Thì trước khi đi ngủ ta công phu đi, rồi lần lần nó sẽ tiến tới một giờ kia, lúc đó nó tỉnh táo tu chứ không có cái thuốc gì uống hết thảy. Trước khi đi ngủ công phu là được rồi, bởi vì trong cơ mình của bạn nó có cái chuyện có cái phong thấp mọi người đều có mà nó làm cho mê muội buồn ngủ. Thì trước khi đi ngủ bạn công phu rồi lần bạn sẽ tiến tới một giờ kia.
Những
tốt đó là cái tâm quan nó đậm ban ngày. Thì ban đêm á, cái nhịp con tim và cái nhịp khớp xương của bộ đầu, hai cái nó không có điều hòa mở chung, và nó không có suốt cái điển lên trên được. Cái đó là mình phải kiểm thảo, cho nên có kiểm thảo đời đạo, ông kiểm lại trong cái ngày đó, ông động loạn. Trong cái vọng động muốn cái gì đó, thì cái con tim nó phải lập việc. Cho nên đừng có ham muốn cái gì, thì sai cái vía nó làm động loạn quá, thì con tim nó mở không có đúng nhịp, thì nó không có suốt, chẳng có gì hết. Nhưng mà chúng ta ăn năn rồi, biết cái đó sai lầm, không có chấp nó nữa, không có nghĩ nữa, không suy nghĩ nữa, không có nuôi dưỡng cái tâm ý đó. Và chúng ta nguyện để làm pháp luân giải nó đi, để cho nó hòa đúng nhịp giữa con tim và bộ đầu. Lúc đó nó rút lại thì không sao hết. Thì bản thể rất nặng, nhưng một bên hằng ngày trên đầu nơi hạ đầu thành nó dịch và nhận đặng thơ của ông em nói cũng dịch trên đầu. Lúc trước bệnh có nhờ thầy bùa làm phép uống nước lá về treo bùa trong nhà, nhờ bùa hết bệnh. Bây giờ tu vô vi không theo thầy bùa nữa, có sợ họ trả thù và phá phái không? Bùa treo trong nhà nên gỡ hay nên để? Xin ông Tâm giúp ý kiến. Xin ông Tâm soi hầu giúp dùng coi bản thể có ai theo phá phái không. Cái lúc câu phu mà thấy nó nặng đó là tại vì mình có uống bùa thì hai bên nó giành giật, nhưng mà cương quyết một thời gian tự nhiên nó giải. Còn nếu muốn cho nó giải để trong giờ công phu á, trước trước khi công phu bạn ngậm một tiếng chân đi thì nó làm cho bạn nhẹ, hay là bạn sâu đi nó cũng giúp mở cái đó ra. À, rồi hàng ngày trên Hà Đạo Thành nó dịch cái đó là cái phòng điển, cái khớp xương, cái bộ đầu của bạn mở. Mà khi nhận được thơ của ông em, bạn cũng hướng về bên cái đạo duyên đi, cho nên cái phòng thanh điển của bạn nó tương ứng, nó mới chuyển, cái đó tốt, không sao. Nhưng mà xài bùa phép ở trong nhà thì khi mà chúng ta muốn rỡ bùa phép đi đó, phải lấy một cái cách, lấy muối, lấy chanh, lấy ớt, rồi lấy cái bông huệ, cái đó là lấy cái sự chua cay, nó cũng như cái điển vậy đó. Rồi chúng ta niệm ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, chấm cái bông huệ đó sắc cho trên cái bùa đó mới đem ra khỏi nhà được. À, chứ còn cái muốn bỏ cái bùa này á, còn nếu bạn không muốn bỏ thì để trong nhà cũng được, nhưng mà một thời gian tu cho nó vững vàng rồi thì gỡ bằng cái đó, gỡ những cách tôi chỉ đó, mà bỏ chút muối, chút ớt, chút chanh đổ trong nước lạnh, rồi lấy cái bông huệ đó chúng ta niệm Phật rẫy trên cái bùa, rồi cạo nó ra là đem nó đi. Rồi đến đây tôi rút nó đi, rồi bạn đem đi điện cũng được, không sao. Nhưng mà bây giờ muốn để vậy cũng được, mình tu đi, à, xong đi rồi nó cũng đi, nó cũng gian ra. À, thì cái đó, cái bản thể của bạn vì sự tin tưởng phù hộ cho nên nó làm bạn nặng. Bây giờ bạn tu ở đây nó cởi mở ra, rồi sau này bạn sẽ được nhẹ chứ không có gì hết. Vì bạn phải nhớ rằng tu cái pháp này là chúng ta khai thông sáu luồng điển, mở cái luồng tâm thông của mình ra, chứ không có nhờ đỡ cái ngoại cảnh nữa. Nhưng mà trong thâm tâm cũng cảm ơn chư vị đã giúp đỡ trong cái quá trình cho bạn. Bây giờ bạn phải tu, bạn sửa để tiến về gặp họ để đảnh lễ và cảm ơn họ, cho bạn không có phụ họ, không có bao giờ có sự tha thấy. Với cái phương pháp ở đằng này để đi qua, chúng ta trở về căn nguyên thiên nhiên tánh thì chúng ta sẽ hòa hợp với thiên nhiên, tự nhiên cái lễ nghi chúng ta sẽ trả đủ, chứ không có bao giờ mà chúng ta bị thiên hạ tha thấy đâu mà sợ.
Bởi vì sau này anh công phu rồi đó, có cái Mô Ni Châu anh mới hiểu là vũ sắc vũ quang, nguyên sắc nguyên quang. Ở trong này chúng ta có đầy đủ ánh sáng, chúng ta dồn ở bên ngoài chúng ta mới thấy vũ sắc vũ quang. Ở trong này nó có, nó mới tương ứng ở bên ngoài. Và trong bản thể của bạn không có, không bao giờ bạn dồn mà phân đủ cái loại này cái kia đó, không phải không? Còn mà sau này tu Mô Ni Châu nó xuất rồi thì bạn nhắm mắt, bạn thấy biến chuyển ở trong này ngũ sắc ngũ quang, nguyên sắc nguyên quang, thì không khác gì cái vũ trụ đẹp xinh. Ở đây cũng có nhiều bạn ngồi thấy Mô Ni Châu nó tua ra sáng màu xanh màu vàng đủ thứ, cái đó là từ ở trong này xuất ra. Sau này bạn cũng thấy vậy. Nhưng bây giờ chúng ta lấy chứng minh sơ sơ, ở trong này bạn không có cái cảm ứng tương đồng với ngoại cảnh, bạn không bao giờ dùng không nó là màu màu già, màu nâu, màu xanh. À, nó có tương đồng nó mới ứng. Thì kiếp này phải một kiếp tu cho nó xong, không có nhờ ở ai nữa, phải cương kiếp hạnh, không được bê trễ. Nếu bê trễ nó luôn hồi lại thế gian làm ma quỷ thì chẳng làm được thầy. Bạn tự vệ sau này bạn sẽ tiến được. nó phản lão hoàn toàn, mà sau này nó trở lại cái phần hồn của tiên đồng rồi, nó không còn cái vụ mà già nua cứ quan tinh thần mình nữa, hết rồi. Nên cái giai đoạn đầu nó phải có được tỉnh trở ngại, bạn cố gắng, mà bạn nghe lời tôi tiên sân, nhưng mà lúc ra với mà nào thì mình có cái điều yêu không đó.
Cứ tám xong.
Cầu đó ai cũng tưởng hết về